Chào em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Ology English. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ về một chủ đề rất là quan trọng trong đời sống, đó là bí kíp chọn chồng. Thì trong video lần trước, thì thầy có chia sẻ về bí kíp chọn vợ rồi. Và khi mà xem cái video đó, thì nhiều bạn nữ về cũng băn khoăn là à, thế nếu mà em muốn chọn chồng thì chọn như thế nào ạ? Thì video này là để dành cho các chị em đang mong muốn chọn chồng. Ok, thì thầy chia sẻ nhé. Thì khi mà thầy thảo luận chủ đề này với các thành viên ở cộng đồng group Facebook, những người bạn của Ology, thì các bạn có đưa ra một số cái quan điểm của mình. Đó là cái người chồng tốt ấy phải là người chồng thương vợ, yêu vợ, thì đấy là cái lựa chọn được nhiều bạn chọn nhất, và phải có chí tiến thủ, tinh thần cầu tiến, rồi người ta phải người biết đối nhân xử thế, suy nghĩ trưởng thành, độc lập với bố mẹ, phải hơn tuổi đó, hoặc là phải chịu được tính vợ, tôn trọng vợ, lắng nghe vợ, tử tế chân thành, phải ở gần nhà vợ, hỗ trợ chăm lo gia đình trong việc nội trợ hay việc nhà, ngoại hình ưa nhìn, hợp tuổi, công việc ổn định, gia đình chồng ổn, chung hướng đi sự nghiệp, vân vân. Thì ở đây thì thầy thấy là đó là điều mà tất cả mọi người thường nghĩ tới. Thầy có tổng hợp lại, chia sẻ mọi người về cái quan điểm của thầy. Thì tất cả dù là những tiêu chí nào đi nữa thì thường nó sẽ rơi vào trong những cái nhóm yếu tố sau đây. Nhóm thứ nhất đó là trí tuệ. Trí tuệ thì chúng ta cần phải có được một người chồng có trí tuệ. Thì có thể công việc ở thời điểm hiện tại của chàng chưa ổn định, thế nhưng mà nếu mà người ấy biết đối nhân xử thế, nếu người ấy có tư duy trưởng thành và có tinh thần cầu tiến, thì chắc chắn sau một khoảng thời gian thì chàng sẽ đạt được cái sự phát triển cần thiết để có được cái sự thăng tiến và chỗ đứng ở trong công việc của mình. Thì khi đó thì người ta có thể mang lại được một cái tương lai ổn định về tài chính, cũng như là về hoạt động giáo dục con cái ở trong gia đình, hoặc là xử lý những tình huống phát sinh ở trong đời sống gia đình. Thì người có trí tuệ họ biết cách xử lý sao cho nó tốt nhất. Thì người phụ nữ thì cần phải có tầm nhìn. Thì khi mà nhìn thấy cái người đàn ông mà có thể là chưa giàu ngay, chưa có tài chính ngay, nhưng đó là một người có trí tuệ, mình nhìn được cái tiềm năng đó thì mình phải giữ lấy. Thì giống như là một cái khoản đầu tư dài hạn, chắc chắn là mình sẽ có lãi. Những người đàn ông nhóm này thì là tự nhiên là họ sẽ thỏa mãn cái việc là có công việc ổn định trong dài hạn, tại vì về sau sớm muộn gì thì họ cũng sẽ có được thành công. Việc người chồng có trí tuệ biết đối nhân xử thế thì giúp hóa giải rất là nhiều mâu thuẫn ở trong gia đình. Ở trong gia đình nhá, ở nhà nội, nhà ngoại, hoặc trong nội bộ trong gia đình, vợ chồng con cái, và còn cả ở ngoài công việc nữa, và cả quan hệ với hàng xóm, vân vân. Có những điều này thì cái tiêu chí là gia đình chồng như thế nào nó không còn quan trọng nữa. Tại vì cái người chồng thông minh ấy, họ sẽ biết cách là cân đối hài hòa tất cả các mối quan hệ của gia đình chồng với nàng dâu, biết cách hóa giải hết tất cả những vấn đề. Người chồng có trí tuệ thì cũng biết cách tâm sự hàn huyên với vợ về công việc, thì tự nhiên là sẽ có được cái tâm trí là có sự đồng hành với nhau trong cuộc đời. Rồi khi mà người chồng hiểu được công việc của vợ thì đó là điều kiện cần có của hạnh phúc. Tại vì để mà chúng ta có thể thương yêu nhau ấy, thì trước hết chúng ta cần phải thấu hiểu đã. Người có trí tuệ người ta rất dễ có thể thấu hiểu được. Người chồng có trí tuệ thì sẽ thường dẫn tới là có công việc tốt và thu nhập tốt, có đủ điều kiện về tiền và tư duy để biết cách là ăn mặc như thế nào cho tốt. Và do đó mà tự khắc là họ có ngoại hình ổn, phù hợp. Thì cái này là nhiều bạn nào mà băn khoăn về chồng có ngoại hình tốt ấy, thì kiếm một anh có trí tuệ, tự khắc là anh ấy sẽ biết cách để có được ngoại hình phù hợp. Tiêu chí thứ hai rất quan trọng đó là nghị lực. Người chồng cần phải là người có nghị lực. Không phải là người đàn ông nào cũng có nghị lực đâu. Có người đàn ông được sống từ bé trong nhung lụa, công tử bột, chưa bao giờ va vấp vào trong đời sống, chưa bao giờ phải tự mình ra quyết định, chưa bao giờ phải chịu khổ, họ không có nghị lực đâu. Thì người đàn ông cần phải có nghị lực, không chỉ ở trong gia đình mà cả trong công việc và đời sống. Cụ thể là phải có nghị lực thì người ta mới chịu đựng được vợ, những lúc mà vợ mệt mỏi này, rồi có những đau ốm này vân vân, thì người chồng vẫn chịu đựng được, người vợ bực bội. Và có nghị lực thì mới giảm được cái tôi của mình xuống để mà lắng nghe vợ, tôn trọng vợ chứ không áp đặt. Và có nghị lực mới kiểm soát được cảm xúc của mình để mà đối nhân xử thế. Kiểm soát được cảm xúc đấy thì mới đối nhân xử thế, thì mới có trí tuệ được, mới khéo léo được. Và có nghị lực thì mới giữ được cái sự quyết tâm trong công việc, giữ được cái ý chí tiến thủ của mình trong một thời gian dài cho tới thành công. Tại vì mọi việc ở trên đời, mọi việc đáng tự hào ở trên đời thì mình đều phải thực hiện trong một thời gian dài, dài, dài. Và phải người có nghị lực mới đi được hết hành trình đấy. Người đàn ông phải có nghị lực thì mới dám đứng trên đôi chân của mình, mới dám tách ra ở riêng, sống độc lập, có chính kiến với bố mẹ của mình. Chỉ khi người đàn ông có chính kiến, có khả năng độc lập như vậy thì người phụ nữ mới có thể có hạnh phúc được. Điểm thứ ba đó là đạo đức và tình cảm. Người chồng phải là người thương vợ. Đây là điều rất là quan trọng. Vì nếu mà mình không thương vợ ấy, thì mình có giàu đến mấy đi nữa, mình có nhiều tiền đến như mấy, nghị lực đến mấy đi nữa, thì cái số tiền đấy cũng để đi nuôi người khác, cũng để đi vào các quán nhậu, cũng để đi nuôi các cô bồ nhí thôi. Quan trọng nhất là người chồng phải thương yêu người vợ. Phải xuất phát từ thương vợ thì người đàn ông mới dành thời gian đóng góp và chăm sóc cho gia đình, góp phần chăm lo cho gia đình của mình phát triển. Phải thương vợ thì mình mới lắng nghe, mới tôn trọng vợ, hiểu vợ. Phải thương vợ thì mình mới nỗ lực và có chú trí tiến thủ để mang lại cuộc sống tốt hơn cho cả gia đình. Phải thương vợ thì mình mới cố gắng mà thôi, nhịn nhịn một chút, đối nhân xử thế cho nó hài hòa, hàng xóm láng giềng, sếp đồng nghiệp, bố mẹ hai bên. Phải thương vợ thì mới cố gắng chuyển nhà về ở gần nhà vợ, để vợ có điều kiện còn đi lại thăm bố mẹ. Phải thương vợ nên mình mới tập gym, để mình có ngoại hình ưa nhìn, để đi cạnh vợ thì vợ thích. Ai mà chả thích đi cạnh một người có body đẹp, có ngoại hình tốt, có ngoại hình đẹp, đúng không? Đó là người thương vợ thì người ta mới thay đổi bản thân, mới sẵn sàng thay đổi bản thân mình để cho người vợ vui. Thực ra ấy, thì có một nghiên cứu mà thầy đã đọc, thì thầy đọc được rằng là cái sự can đảm hay là nghị lực của người đàn ông thì nhiều khi nó xuất phát từ cái trách nhiệm hay là cái tình yêu của mình dành cho người mà mình thương yêu. Do nếu mà anh có tình yêu đủ lớn với người vợ thì anh ấy có khả năng làm mọi điều, và chắc chắn là sẽ có được những cái hạnh phúc cho gia đình, cả về mặt tinh thần cũng như cả về thu nhập và tài chính đấy. Một người chồng cũng cần phải có đạo đức, đó là sự chân thành và sự tử tế, thì mình mới có thể yêu thương được người vợ của mình. Phải tìm một người có đạo đức thì người ấy mới yêu thương được vợ và những người xung quanh và cả người thân của gia đình vợ. Người chồng có đạo đức thì thường là được ảnh hưởng từ gia đình và quá trình anh ấy lớn lên. Thì khi mà ta về nhà chơi, ta quan sát, ta giao lưu với gia đình của anh và những người bạn, là chúng ta đủ hiểu rằng là người ấy, người đàn ông của mình mà mình đang gắn bó đây có phải là một người đạo đức hay không. Một người đạo đức không thể chơi với một nhóm bạn không đạo đức. Chắc chắn nhóm bạn đấy đều phải là những người có đạo đức ở trong người thì mới có thể đi cùng với nhau được. Đó. Thì nếu mà mình tìm được cả một người chồng mà có cả trí tuệ này, có cả nghị lực này, có cả đạo đức tình cảm này, thì chàng tự có khả năng thay đổi được số mệnh của mình. Và khi đó cái tử vi nó không còn đúng nữa. Vì khi đó là mọi cái tiêu chí như tiêu chí về hợp, về tuổi nó không còn quan trọng nữa. Tại vì người có trí tuệ, đạo đức, nghị lực, người đấy có thể là quyết định được cuộc đời của mình. Họ có thể trở thành bất kỳ ai mà họ muốn. Ok, và đấy là cái câu chuyện mà lý tưởng nhá. Thế nhưng mà còn những câu chuyện mà nó không lý tưởng thì sao? Thế đây thì chia sẻ một số cái trường hợp mà nó không thành công, có vấn đề mà thầy đã từng chứng kiến. Đó là thứ nhất là mình đi tìm, có những bạn trẻ đi tìm một cái người chồng mà có công việc ổn định. Thế nhưng mà cái một số người ấy có công việc ổn định nhưng cái người đấy lại không có chí tiến thủ, chỉ an phận ở công việc đấy thôi, không chịu phát triển bản thân, thì cái sự ổn định trong công việc của anh ấy nó không dài lâu. Sau một thời gian thì có thể anh ấy mất việc hoặc giảm lương, tại vì thế giới nó biến động lắm, biến động liên tục luôn. Và khi đó thì cuộc sống gia đình sẽ long đong lận đận. Bài học kinh nghiệm 2 là giàu. Thầy thấy có nhiều bạn trẻ chọn cưới người chồng giàu. Ok, giàu thì không xấu đâu. Thế nhưng mà giàu là ai giàu ấy? Anh ấy giàu hay bố mẹ anh ấy giàu, hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Một số anh chồng giàu có, lúc hẹn hò thì đi đưa ô tô sang chảnh, đón đưa, rồi ăn nhà hàng xịn, mỗi bữa hàng triệu đồng. Bố mẹ thì cũng tử tế và giàu có, khiến cho người con gái nào cũng thích và choáng ngợp. Thế nhưng mà mình cần phải tránh trường hợp nhà giàu nhưng mà công tử bột, không có nghị lực, không có trí tuệ, lại không có đạo đức, không thương bố mẹ, chơi với bạn bè không tử tế, chơi cũng không hết mình, toàn buông thả. Người chồng làm giàu, nhà giàu mà không có trí tuệ, nghị lực thì mình giống như là được ăn bánh vẽ. Tiền là tiền của bố mẹ mà, không phải tiền của chồng. Chồng không quyết được gì hết cả, mình không được tiêu gì cả, sống hóa ra lại thành khổ. Chuyện gì chồng cũng phụ thuộc bố mẹ và không có chính kiến, không quyết định được, thì mình lại phải chấp nhận tự lo lấy mình thôi. Chồng công tử nhiều khi lại thích hưởng thụ, cho nên là thích chơi bời trai gái, rượu chè, cờ bạc, không thương vợ đâu, nhiều tệ nạn lắm, cho phải hết sức cẩn thận với người chồng giàu. Điều thứ ba bài học kinh nghiệm đó là bạo lực. Một số cái anh chàng rất hay đánh người yêu, hoặc là thi thoảng đánh người yêu. Nếu mà đánh từ khi mình yêu nhau mà người ta đánh mình thì chắc chắn vào hôn nhân người ta đánh mình tơi bời, cho nên là chia tay ngay. Thấy ai đánh mình là chia tay, vì đó không phải là người có tình thương. Họ đó cũng không phải là người có bản lĩnh để mà kiểm soát được cơn giận, kiểm soát được cảm xúc. Lấy người đó về là mình bị đánh cho tơi bời, te tua hoa lá, và con cái của mình sau này cũng khổ. Điều thứ tư, kinh nghiệm thứ tư là đừng cưới người không có nghị lực. Một số anh chàng không có công việc ổn định, cũng không có ý chí học tập phát triển bản thân ngay từ khi còn trẻ, thì chắc chắn là trí tuệ của người đấy là hạn chế, thì có chịu học đâu. Không có việc công việc ổn định chứng tỏ là trí tuệ cũng không ăn thua, và không chịu học tập phát triển bản thân thì làm sao mà trí tuệ mà phát triển được. Thì những người như vậy thì trí tuệ chắc chắn là bị hạn chế, không có nghị lực. Thì thiếu trí tuệ, thiếu nghị lực thì không thể giữ được cho mình trước cám dỗ được. Có chuyện gì cám dỗ là mình nghe theo, dễ bị dụ, và thường là sẽ không có đạo đức. Đó, quan trọng kinh khủng. Do người chồng không có nghị lực thì thường cũng không có khả năng tập thể dục. Không tập thể dục, có nghị lực đâu mà dậy buổi sáng sớm, hoặc là đều đặn mỗi ngày tập thể dục, không chơi thể thao. Do đó sẽ dẫn tới yếu về mặt thể chất. Yếu về mặt thể chất thì lại dẫn tới về mặt tinh thần thì không thể sáng suốt được. Thì sau này mình sẽ phải mất rất là nhiều công để chăm người ta ốm. Đó, phải cẩn thận. Cái kinh nghiệm thứ năm là cưới phải cái người người ta lạnh lùng, không có tình cảm. Một số anh chàng thì có trí tuệ, có nghị lực ấy, nhưng mà không có tình cảm. Thì anh ấy cứ lao đi kiếm tiền. Cái anh ấy cứ nghĩ là có tiền là được rồi. Có tiền là mang về là cho vợ con là vui rồi, nuôi được vợ con là làm tròn bổn phận rồi. Và anh ấy tự hào và hăng máu, hăng say về cái thu nhập của mình. Thế nhưng mà cái người đó thì thường họ sẽ không dành thời gian cho vợ con đâu, cũng không dành thời gian cho cả hai bên đâu. Họ chỉ lao đi kiếm tiền thôi. Và hạnh phúc khi ấy thì nó không trọn vẹn. Đó. Người chồng mà thiếu tình cảm đạo đức ấy, thì thường người ta cũng hay làm những cái điều xấu ác, và ra đời người ta đụng vào đâu ấy, cũng dễ gây ra xích mích xung đột. rất là mệt mỏi. Điều thứ 6, kinh nghiệm thứ 6, đó là thế giải pháp là gì đây? Thì một số bạn trẻ đang còn FA, đang còn cô đơn vì cứ đi tìm một người đàn ông có đủ cả 3 yếu tố mà thầy nhắc tới, là trí tuệ, là nghị lực và đạo đức tình cảm, thì phát hiện ra là phần lớn những người đó thì đều là giai đã có chủ rồi. Thì những người như thế thì họ chắc chắn là thường có vợ rồi, và họ không bỏ, thường rất khó bỏ những người vợ từ thuở hàn vi của mình, từ thuở mà họ còn hai bàn tay trắng. Thì nếu mà họ bỏ cái người con gái mà đi cùng mình từ khi mình chưa có gì thì tức là họ không có tình cảm và đạo đức đâu. Cưới người đấy về rồi mình cũng khổ thôi. Vậy nên giải pháp của mình lúc này không thể tìm được người hoàn hảo đâu, thì mình hãy tìm một người nào đó tiềm năng, người nào đó làm cho trái tim mình rung động và họ có tiềm năng, có một số các tiêu chí trên kia. Và trong quá trình tìm hiểu, mình tìm cách là bồi đắp, training, đào tạo người ta để trong mặt kép ấy. Tức là mình tìm cách bồi đắp và cùng nhau đồng hành, dẫn dắt để người ấy phát triển được thêm những cái đặc điểm tính kia. Thì cái khả năng đó, thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Ok, bạn nào mà đang xem video này mà chúng ta đang ở trong quá trình mà học ấy, thì thôi, cứ tập trung học đi. Yêu đến lúc thì nó sẽ tự đến thôi. Và khi mà định quyết định là định có kết hôn hay không thì nhớ xem lại video này của thầy nhé. Ok, điều cuối cùng thì chia sẻ ở đây đó là nhiều khi chúng ta nghĩ là chọn chồng chỉ là chọn để sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng mà thực ra ấy, thì mình chọn chồng cũng chính là mình đang chọn tương lai của các con mình sau này. Chọn chồng như thế nào thì con cái của mình sau này cũng sẽ như vậy. Và chúng ta không thể cho con điều mà chúng ta không có được. Nên hãy chọn một người chồng có những phẩm chất đó, để sau này chàng cũng truyền lại những phẩm chất đó cho những người con của chúng ta. Ok, thế bây giờ trước khi kết thúc cho thầy hỏi nhé. Thế bây giờ nếu người hỏi chúng ta, có một người hỏi là thế mình nên lấy người yêu mình hay là lấy người mình yêu đây? Chọn người nào? Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Thì ta sẽ chọn ai? Thì không quan trọng là ta lấy người yêu mình hay ta lấy người mình yêu, mà quan trọng là người ấy có đủ các phẩm chất ở trên đây hay không, hoặc là người đấy có khả năng phát triển ology đấy. Nếu người ta không có đủ các cái phẩm chất đó, chúng ta cùng nhau học tập và phát triển để có được đầy đủ các cái năng lực đó, các cái phẩm chất đó, thì khi đó hạnh phúc mới bền lâu, không chỉ trong đời này mà còn những cái thế hệ sau của chúng ta nữa. Ok, thế chúc các em hạnh phúc và tìm ra được một nửa hoàn hảo, tuyệt vời của mình. Ok, và thầy dặn để mà mình tìm được một người tuyệt vời như vậy thì mình cũng phải là một người tuyệt vời trước đã. Nên hãy xoay vào trong, hãy nâng cấp, điều chỉnh và phát triển bản thân mình. Ok, tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.